Quy trình Price. Alice đang chăm chú làm việc khi vị giám đốc kỳ cựu xuất hiện.
Ít ra cũng có một giám đốc một phút đang làm việc đó chứ.
Ông nghĩ thầm. Alice đón ông bằng một nụ cười tươi tắn.
Ông muốn biết liệu quy trình Price có thuyết phục không chứ gì?
Cô hỏi sau khi mời khách ngồi xuống.
Đúng vậy. Tôi đang nóng lòng muốn biết lắm đây.
Quy trình Price có vai trò rất quan trọng, bởi vì nó chính là mấu chốt trong việc áp dụng phương pháp quản lý một phút vào công việc để tạo nên những thành tích khác biệt và sự hài lòng trong công việc hàng ngày. Nhưng mà ông phải lắng nghe thật kỹ ngang. Bây giờ chúng ta sẽ biến 3 bí quyết đã biết thành 5 bước quan trọng. Alice nhanh chóng đi về phía tấm bảng nhỏ phía sau bàn làm việc của cô và viết.
P. Pinpoint. Định hướng. R. Record. Ghi nhận. I. Involve. Tham gia. C. Coach. Huấn luyện. E. Evaluate. Đánh giá. Định hướng, pinpoint, đó là quá trình xác định phạm vi hành động chính yếu cho nhân viên bằng những tiêu chí có thể quan sát và đo lường được.
Alice bắt đầu giải thích.
Về thực chất, đó chính là những phạm vi hành động mà ông có thể xem như là các mục tiêu một phút.
Giả sử như là tôi nói với cô là tôi đang lo ngại về nhóm cộng sự của mình và tôi muốn tái tạo sự tận tụy trong họ, thì liệu như vậy đã cụ thể hay chưa?
Vẫn chưa đâu ạ. Bởi vì nếu không có thêm thông tin thì chúng ta không thể cải thiện tinh thần làm việc, thờ ơ, thái độ kém, sự lười nhác hoặc là những vấn đề đại loại như vậy.
Chẳng phải việc giải quyết vấn đề tinh thần làm việc trong các công ty là rất quan trọng hay sao?
Tất nhiên là quan trọng chứ. Nhưng có điều tôi chỉ muốn xác định xem khái niệm tinh thần làm việc kém theo ông là gì. Ông muốn nói đến việc nhân viên đi làm trễ, thường xuyên không làm tốt công việc hay là chuyện họ hay cãi vã nhau ở trong cơ quan. Theo ông thì tinh thần làm việc kém đó cụ thể là cái gì?
Vậy là chúng ta cần phải ngăn chặn các giám đốc đánh giá việc này tốt, việc kia xấu và hướng họ vào việc xác định cụ thể điều gì đang xảy ra.
Phải, đó là toàn bộ nội dung của định hướng.
Alice nói và tỏ ra rất hài lòng vì sự sắc sảo của vị khách.
Hãy đề ra các phạm vi mà ông muốn đánh giá và cả cách thức đánh giá nữa. Ví dụ như về số lượng, chất lượng, thời gian, chi phí, trong hay là ngoài ngân sách, v.v.
Nhưng mà việc ấy thì sẽ đưa chúng ta đi đến đâu nè?
Đi đến ghi nhận, record. Một khi đã định hướng xong phạm vi cần cải thiện hoặc đã có mục tiêu một phút, thì ông sẽ phải đánh giá những gì đang diễn ra ở hiện tại và theo dõi tiến triển của nó trong phạm vi ấy. Đó là tôi nói về những phạm vi ông muốn cải thiện, chứ không phải những vấn đề bất ổn. Tuy người ta thường khó thừa nhận bản thân mình là đang gặp rắc rối, thế nhưng ai cũng có những khía cạnh mong muốn được cải thiện.
Ý cô là chúng ta nên thu thập những dữ liệu thực tế về việc đi trễ của nhân viên, về những sản phẩm bị loại ra vì không đạt tiêu chuẩn chất lượng, hoặc những thông tin đại loại như vậy.
Vị giám đốc kỳ cựu phỏng đoán.
Đúng vậy. Ông muốn đoán chừng sự cải thiện thành tích ấy sẽ như thế nào, có phải không?
Phải. Nếu có ai đó bảo là ông không thể đo lường được những gì tôi làm đâu, thì tôi phải làm sao chứ?
Có thể chúng ta đề nghị bỏ đi vị trí họ đang làm để thử xem là điều đó có gây ra tổn thất gì hay không. Và ông sẽ rất ngạc nhiên vì lúc đó chính họ sẽ tự nhiên cảm thấy rất hứng thú với việc đề ra những phương pháp xác định mục tiêu và đo lường thành quả trong công việc của họ.
Cô có thể cho tôi một ví dụ về phạm vi cải thiện thành tích trong quá trình ứng dụng quy trình Price này hay không?
Được thôi. Khi tôi bắt đầu phụ trách phòng kinh doanh, vị giám đốc tiền nhiệm nói với tôi là chúng ta cần chấn chỉnh việc liên lạc bằng điện thoại với khách hàng. Các nhân viên bán hàng chẳng bao giờ chịu hẹn trước với khách hàng qua điện thoại. Họ cứ nghĩ bán hàng là suốt ngày phải ở ngoài đường thôi. Cho nên khi họ đến thì thường là khách đã đi vắng rồi hoặc là đang bận không thể tiếp họ được. Thế là họ cứ ngồi chờ hoặc là la cà trong các quán cà phê. Nếu như đã hẹn trước với khách thì họ có thể làm gấp đôi công việc chỉ trong vòng nửa ngày. Thế là tôi liền hỏi ông ấy, nhưng mà làm sao anh biết được chúng ta cần phải chấn chỉnh việc liên lạc bằng điện thoại chứ? Ông ta trả lời như vậy nè: tôi có cảm giác mọi việc nên bắt đầu từ đó. Đó là vấn đề muôn thuở ở công ty này đó. Tôi liền hỏi tiếp: thế anh có ghi chép lại hay không? Có cách nào ghi nhận chính xác những cuộc gọi của nhân viên cho khách hàng hay không? Có, ông ấy nói. Tôi có thể kiểm tra việc ghi chép cuộc gọi của họ. Mỗi nhân viên đều được yêu cầu ghi lại nhật ký gọi điện trong ngày vào quyển sổ đặt ngay cạnh điện thoại của họ. Ông biết không, thật ra khi tôi đi kiểm tra thì tôi lại phát hiện ra là việc sắp xếp cuộc hẹn không phải là vấn đề cốt yếu cần phải chấn chỉnh ở các nhân viên. Trong thực tế thì chỉ có 3 người chểnh mảng trong việc liên lạc bằng điện thoại mà thôi.
Vậy là bằng cách thu thập và đo lường những dữ liệu thực tế, cô có thể kiểm tra lại tính chính xác của nhu cầu cải thiện và phân biệt nó với những trường hợp chỉ là cảm tính.
Đúng vậy, cách hiệu quả nhất là xử lý dữ liệu theo dạng biểu đồ. Vừa nói, Alice vừa lấy ra một tập tài liệu. Đây là biểu đồ đầu tiên tôi thực hiện để ghi nhận các cuộc gọi đặt hẹn với khách hàng của Jack, một trong các nhân viên bán hàng của tôi. Trong bất kỳ biểu đồ nào, chúng tôi cũng đặt thời gian theo trục hoành, còn hành vi được xác định thì nằm ở trục tung. Dữ liệu về thời gian của Jack là những ngày làm việc trong 2 tuần đầu của tháng 5 và hành động chính là những cuộc gọi hẹn khách hàng của anh ta vào mỗi ngày. Sau khi lập biểu đồ, tôi tính giá trị trung bình của những cuộc gọi hàng ngày. Trong suốt 2 tuần lễ, trung bình mỗi ngày Jack gọi 1 cuộc điện thoại. Và tôi thấy ngay là cần phải cải thiện việc này. Bởi vì con số thực tế thật khác biệt với con số mà tôi mong muốn. Vì thế tôi sẽ áp dụng bước tiếp theo của quy trình Price, đó là Involve, tham gia.
Tức là cô phải đi gặp Jack để thông báo về kết quả chưa đạt yêu cầu của cậu ấy.
Đúng, một khi đã nhận thức được rằng cần phải cải thiện, thì chúng ta phải chia sẻ thông tin này với những người cùng chịu trách nhiệm trong phạm vi đó, hoặc là những người có thể tác động đến kết quả đó. Như trong ví dụ trên, thì đó phải là Jack.
Tôi chắc rằng, trong khi cô lập sơ đồ này, thì Jack cũng tự hiểu mình chưa đạt được những mục tiêu mà cô mong đợi. Thế nào Jack cũng biết rằng cậu ấy phải làm gì. Vậy cô có xử lý anh ta hay không?
Theo lẽ thường thì phải như vậy. Tuy nhiên chúng ta cần phải bình tĩnh. Chưa tới lúc phải khiển trách đâu. Trên thực tế chúng ta cần ghi nhớ là biểu đồ không phải là một loại vũ khí hay là bằng chứng buộc tội của một giám đốc. Biểu đồ phải được sử dụng như là một công cụ huấn luyện, cũng như một phương thức phản hồi không mang tính trừng phạt.
Vậy cô chia sẻ cái biểu đồ đó với Jack như thế nào?
Không một xét đoán nào cả, mà với một tinh thần học hỏi. Tôi muốn Jack học hỏi, và tôi đoán là anh ta cũng muốn cải thiện công việc của mình. Có lẽ ông đã đọc thấy khẩu hiệu quen thuộc của chúng tôi ở đây rồi. Phản hồi chính là bữa điểm tâm đầy năng lượng cho các nhà vô địch.
Đúng là như vậy. Nhưng cô hãy cho tôi biết làm thế nào để giúp Jack hành động sau khi đã đưa ra phản hồi về những kết quả của cậu ấy.
Ông phải giúp cậu ấy trong việc tạo ra những yếu tố kích hoạt, tức là quyết định xem đâu là những vấn đề cần phải nhất trí giữa đôi bên trước khi yêu cầu cậu ấy chấn chỉnh hành vi để đạt được mục tiêu mong đợi.
Vậy bên cạnh việc lập mục tiêu, cô còn phải bàn đến những ý kiến thống nhất nào nữa?
Vị giám đốc kỳ cựu mỉm cười tự hào vì đã có dịp vận dụng những gì vừa mới học.
Những cách thức chỉ đạo và đánh giá. Ông phải thống nhất với Jack về cách mà ông sẽ theo dõi và đánh giá cậu ấy và cả mức tăng lương cụ thể nếu như mà cậu ta có tiến bộ.
Cô vẫn luôn tạo điều kiện cho các nhân viên trong việc lập những mục tiêu một phút đó chứ?
Phải, trong hầu hết các trường hợp, phương pháp quản lý một phút sẽ không thể nào hiệu quả được nếu như mà chúng ta chỉ tiến hành riêng lẻ. Nếu không được chia sẻ, nhân viên của ông sẽ có cảm giác như là họ đang bị gò ép. Việc này đặc biệt đúng đối với quá trình lập mục tiêu. Các nhân viên có khuynh hướng cam kết dứt khoát hơn khi được chia sẻ ý kiến ở giai đoạn xác lập mục tiêu. Và điều này đảm bảo cho việc đưa ra những mục tiêu sát thực tế.
Những mục tiêu sát thực tế à?
Vị giám đốc kỳ cựu thoáng bối rối.
Mục tiêu sát thực tế nghĩa là những mục tiêu khó nhưng mà hoàn toàn có thể đạt được. Nói cách khác, đó là mục tiêu làm giám đốc hài lòng và nhân viên thì cảm thấy không quá khó để thực hiện. Ví dụ như trong trường hợp của Jack, trong 2 tuần đầu, anh ta chỉ thực hiện trung bình 1 cuộc điện thoại cho khách hàng mỗi ngày. Vậy thì theo ông, liệu Jack phải thực hiện bao nhiêu cuộc điện thoại mới gọi là chấp nhận được? Và Jack có thể thực hiện được bao nhiêu cuộc gọi theo khả năng của mình?
Vậy nhân viên bán hàng giỏi nhất của cô mỗi ngày thực hiện bao nhiêu cuộc điện thoại?
So sánh Jack với đồng nghiệp giỏi nhất thì không thể khích lệ anh ta được đâu. Nên nhớ rằng chúng ta sử dụng phương pháp này như một công cụ để huấn luyện chứ không phải là để trừng phạt.
Vậy thì mục tiêu cô đề ra là gì?
Vị giám đốc kỳ cựu nhún vai.
Tôi có thể nói rằng, này Jack, chúng ta xem thử anh có thể thực hiện trung bình 3 cuộc điện thoại mỗi ngày vào tuần sau hay không? Anh thấy sao?
Nghĩa là cô đưa ra một con số và giới hạn thời gian rõ ràng.
Đúng vậy. Ông cứ tưởng tượng xem điều gì sẽ xảy ra nếu mà tôi nói với Jack rằng tôi muốn anh phải gọi điện đặt hẹn với khách hàng nhiều hơn nữa bởi vì dạo này tôi thấy anh ít liên lạc với khách hàng bằng điện thoại quá.
Thì cậu ta sẽ nói là vâng, nhưng mà sẽ thực hiện không nghiêm túc.
Đó là lý do tại sao tôi phải đem biểu đồ cho Jack xem. Điều đó sẽ giúp cậu ấy hiểu tôi đang nói chuyện rất nghiêm túc và tự Jack sẽ biết phải làm gì để lấy lại niềm tin nơi tôi.
Alice lấy ra một biểu đồ khác từ tập hồ sơ của mình.
Đây là biểu đồ mục tiêu trước mắt cho Jack.
Cô nói và đưa cho vị giám đốc kỳ cựu xem.
Ông thấy đó, chúng tôi dựng biểu đồ bao gồm cả kết quả làm việc của Jack trong quá khứ. Trung bình chỉ có 1 cuộc gọi một ngày và mục tiêu trước mắt của cậu ấy trung bình là 3 cuộc gọi một ngày. Bằng cách này, Jack sẽ nhận thấy sự khác biệt giữa những gì mình đã làm và mục tiêu cần phải phấn đấu.
Nếu vậy, tại sao cô không yêu cầu Jack phải gọi điện trước khi đến gặp bất kỳ khách hàng nào?
Bởi vì việc đó có thể là mục tiêu lâu dài cần vươn tới. Trước mắt, ông không nên quá kỳ vọng về một mục tiêu như vậy, bởi vì Jack hiện đang ở trong tình trạng làm việc kém. Làm như vậy thì chẳng khác nào ông muốn giảm đi ngay 10 kg trong một ngày. Chúng ta phải cho họ thời gian chứ. Vì vậy nên tôi chỉ đề ra 1 mục tiêu trước mắt cho Jack mà thôi. 3 cuộc gọi mỗi ngày, như thế là đủ.
Mục tiêu trước mắt à?
Đó là bước đầu tiên. Khi lập một chương trình cải thiện hiệu năng làm việc của nhân viên, cần phải nhớ là chúng ta không thể đưa ra một mục tiêu tối ưu ngay từ đầu được. Trong trường hợp của Jack, mục tiêu tối ưu chính là việc phải gọi điện hẹn trước mọi giao dịch với khách hàng và trung bình mỗi ngày phải gọi cho khoảng 6 hay là 7 khách hàng. Trước khi đạt được cái mục tiêu tối ưu như thế, thì nhân viên của ông cần phải trải nghiệm cái cảm giác hoàn thành tốt các mục tiêu nhỏ và được khen ngợi trước cái đã. Nếu không thì chắc chắn ông sẽ phải chờ đợi mãi mãi.
Tôi nhớ ra khái niệm này rồi. Bước đầu cải thiện thành tích, chúng ta cần lập ra những mục tiêu sao cho nhân viên có thể hoàn thành gần đúng mục tiêu trước mắt, chứ chưa phải là hoàn toàn đúng mục tiêu cuối cùng.
Chính xác, con đường đi đến cái gọi là hoàn toàn đúng đó được tạo nên bởi hàng loạt những cái gọi là gần đúng.
Tức là mọi việc đều cần phải có thời gian. À, vậy là cô sẽ phải theo dõi sự tiến triển của công việc từ hành động hiện tại đi dần đến mục tiêu mong đợi. Nhưng mà cách tốt nhất để thực hiện việc này là gì?
Chính là tạo điều kiện cho tất cả nhân viên cùng tham gia vào việc huấn luyện, coach. Một khi nhân viên biết rõ những gì họ phải thực hiện, thì việc huấn luyện cần phải có sự theo dõi thành tích và phản hồi về kết quả mà họ đạt được. Nhưng toàn bộ quá trình huấn luyện đó sẽ phải được lập ra trên cơ sở hai bên cùng thỏa thuận về thời điểm và cách thức mà ông sẽ cho phản hồi. Một phần của bước huấn luyện đã được thực hiện ngay trong bước tham gia rồi đó.
Tôi có thể hình dung là nếu như chúng ta cùng với nhân viên xác lập quy trình phản hồi sẽ được áp dụng, nghĩa là chúng ta đang gia tăng cơ hội chiến thắng và hoàn thành mục tiêu của họ.
Đúng như vậy, lập ra một quy trình phản hồi bằng cách tạo ra những biểu đồ thành tích có vai trò rất quan trọng. Nếu như ông muốn thực hiện bất kỳ chương trình huấn luyện thường nhật nào, vậy cho nên đối với trường hợp của Jack, hai chúng tôi thỏa thuận với nhau rằng trong tuần đầu tiên tôi sẽ ghé sang chỗ cậu ấy mỗi ngày và cho phản hồi dựa trên sổ ghi chép của cậu ấy. Tôi sẽ vẽ biểu đồ và đưa cho cậu ấy xem.
Chỉ có vậy thôi sao?
Ghi nhận kết quả mỗi ngày có lẽ đã là tiêu tốn rất nhiều thời gian rồi đó. Chính vì vậy, chúng tôi tiến tới thống nhất với nhau là sau tuần đầu tiên thì chúng tôi sẽ gặp nhau để đánh giá, vì khi đó Jack đã bắt đầu quen với việc tự cho mình phản hồi.
Tự cho mình phản hồi à?
Phải. Chỉ cần vẽ ra một biểu đồ mà Jack có thể sử dụng được, cậu ấy có thể tự đánh dấu lên biểu đồ đó.
Và cậu ấy sẽ có thể tự nhận xét, à, mình đã làm tốt hơn rồi, hay là mình làm tệ hơn, có phải không? Thậm chí cậu ta còn có thể tự khen ngợi hoặc tự phê bình nữa.
Phải, những loại phản hồi do bản thân tự đưa ra như vậy có thể nảy sinh rất nhanh chóng. Phản hồi càng nhanh, ngay sau hành động thì càng tốt.
Ngoài ra cô còn đề nghị Jack tham gia vào việc gì khác nữa hay không?
Theo quy trình Bryce thì còn một phần nữa cần đến sự tham gia của Jack. Đó là phần đánh giá thành tích, evaluate.
Cô có thể nói luôn cho tôi hiểu được không?
Khi chúng tôi lập ra biểu đồ, thì Jack đã biết công việc của cậu ấy sẽ được đánh giá như thế nào. Nhưng để Jack hoàn toàn tham gia vào việc đánh giá, thì chúng tôi còn phải quyết định xem nếu Jack tiến bộ, thì cậu ấy sẽ nhận được cái gì?
Nếu tôi đoán không lầm, thì không phải cô là người tự quyết việc này có đúng không?
Nếu như Jack không có năng lực và thiếu tận tụy trong công việc, thì tôi sẽ tự đưa ra mức thưởng. Nhưng chỉ có Jack mới biết rõ phần thưởng nào sẽ khích lệ cậu ta nhiều nhất. Tôi hỏi Jack điều gì thôi thúc cậu ta gọi điện cho khách hàng nhiều nhất. Cậu ta nói là, nếu đạt được chỉ tiêu, xin hãy viết cho tôi một tờ giấy chứng nhận. Tôi thích sưu tập những thứ ấy và tới bây giờ vẫn còn giữ toàn bộ giấy khen từ thời đi học. Nhưng mà giám đốc đừng để thư ký đánh máy nha. Tôi muốn tự tay giám đốc viết kìa.
Đây là một ý kiến tuyệt vời. Nhưng mà tôi lại nói, còn nếu cậu không hoàn thành chỉ tiêu thì sao?
Jack nói, thì giám đốc cứ phê bình tôi. Nhưng có lẽ giám đốc không phải làm chuyện đó đâu. Bởi vì chỉ cần nhận ra là tôi đang quay về thói quen cũ là tôi đã kịp chấn chỉnh lại rồi.
Không biết là cô có thói quen lưu lại những lời khen và phê bình hay không nhỉ?
Nghe có vẻ buồn cười thật, nhưng mà tôi đã làm việc ấy đấy. Tôi có một cuốn sổ ghi lại tất cả những lời khen và phê bình. Nó rất hiệu quả đó. Giờ thì tôi có cả một quyển sổ ghi chép lại những lời khen ngợi, những lời phê bình dành cho toàn bộ nhân viên của mình. Đó là một danh sách các nhân viên, Bên cạnh tôi chỉ đánh dấu cộng nếu như đó là lời khen, hoặc là dấu trừ trong trường hợp phê bình, cùng với vài dòng ngắn gọn ghi nhận việc gì đã xảy ra. Nó giúp cho tôi không bị chệch hướng khỏi phương pháp quản lý một phút.
À, điều này có ý nghĩa quan trọng đó. Tôi nhớ nhà Ted Fletcher, vị giám đốc huấn luyện và phát triển nguồn nhân lực của công ty Nestle, đã chia sẻ phương pháp quản lý một phút với một trong số các giám đốc cấp dưới của mình, Ed Diepold. Hiện tại thì họ đang có những quyển sổ ghi lại tất cả lời khen ngợi, phê bình dành cho từng người trong nhà máy của công ty ở New Jersey. Ed nói, thật là hiệu quả đối với những nhân viên làm việc tập thể và những quản đốc thường xuyên đổi ca, thì nó giúp cho việc giao tiếp trở nên rõ ràng và cởi mở hơn. Vậy là trước khi bắt tay vào huấn luyện hay đánh giá thành tích, thì kết quả của việc hoàn thành mục tiêu phải được thống nhất giữa hai bên trong bước tham gia của quy trình Bryce.
Trong trường hợp của Jack, cậu ấy biết rất rõ mục tiêu trước mắt và lâu dài của mình là gì, cũng như biết rõ là tôi sẽ giám sát và chỉ đạo cậu ấy như thế nào, và hành động mà cậu ấy làm sẽ được đánh giá ra sao, bao gồm cả những kết quả cho hành động thành công lẫn thất bại.
Đó là toàn bộ nội dung của huấn luyện: theo dõi hành vi và đưa ra phản hồi dựa trên kết quả, bao gồm cả khen ngợi lẫn phê bình. Đó là khi chúng ta đã bước sang giai đoạn huấn luyện trong quy trình Bryce.
Tôi thấy là ông đã thông suốt rồi đó. Bây giờ tôi sẽ cho ông xem anh bạn Jack của chúng ta tiến bộ như thế nào nha. Đây là kết quả sơ đồ tôi lập được sau tuần lễ đầu tiên.
Oh, thật là tuyệt vời. Anh ta tiến bộ rất nhiều, trừ ngày thứ ba.
Vị giám đốc kỳ cựu nhận xét.
Vậy cô đã thông báo cho cậu ấy biết những tiến bộ đó khi nào? Có phải là sau đó một tuần như đã thống nhất không?
Không đâu, như vậy thì lâu quá. Nguyên tắc khi đưa ra phản hồi đó là phải kịp thời và cụ thể, nếu không thì nó sẽ mất đi tính hiệu quả huấn luyện. Hơn nữa, tôi và Jack cũng đã nhất trí với nhau là trong suốt tuần đầu tiên tôi sẽ ghé qua chỗ cậu ấy mỗi ngày để cùng trao đổi về những gì ghi nhận được.
Vậy cô đã làm thế nào để cụ thể hóa phản hồi của mình?
Tôi sử dụng các con số. Tôi sẽ nói như thế này: hôm nay cậu đạt chỉ tiêu rồi đó. Hoặc là hôm nay cậu vượt chỉ tiêu một cuộc gọi. Hay là hôm nay cậu còn thiếu một cuộc gọi đó. Một khi mục tiêu đã được xác lập thì phản hồi cần phải bám sát mục tiêu.
Tôi hiểu rồi. Nhưng mà còn nội dung cuộc họp cuối tuần với Jack thì sao?
Tôi rất hài lòng với những tiến bộ của Jack trong tuần đầu tiên, cho nên tôi rất sẵn lòng khi nghe Jack nêu ý kiến về phương cách giám sát hành động và đưa ra phản hồi của tôi. Cần nhớ là khi nhân viên đã tiến bộ, chúng ta nên giúp họ nhận thức được rằng trách nhiệm tự quản hành vi của họ phải ngày một cao hơn. Jack nhận thức rất rõ những gì cần phải làm. Jack bảo với tôi là nếu tôi để mặc cậu ấy sẽ có cảm giác bị bỏ rơi. Nhưng mà nếu ngày nào tôi cũng ghé qua, thì cậu ấy lại thấy lo lắng. Bởi vậy, Jack đã đề nghị được tự lập biểu đồ giám sát và tôi chỉ việc đến kiểm tra vào mỗi ngày thứ sáu hàng tuần. Và bất cứ khi nào gặp khó khăn, cậu ấy sẽ chủ động đến tìm tôi.
Vậy là cô đã đạt được một thỏa thuận mới giữa hai người. Cô vẫn kiên trì làm việc đó cho đến khi Jack vượt lên chính mình chứ?
Tất nhiên rồi. Tôi chỉ theo sát nhân viên khi họ thấy điều đó là cần thiết thôi. Khi họ có thể tự thân vận động được rồi, thì tôi sẵn sàng để cho họ tự quản. Trong giai đoạn huấn luyện, chúng ta sẽ tổ chức thưa dần những cuộc họp phản hồi nếu như mà nhân viên tiến bộ tốt trong quá trình tự vận động để đạt thành tích mong muốn. Chúng tôi có một câu như vậy: đạt được thành tích như ý là một quá trình, chứ không đơn giản chỉ là đích đến.
Một câu rất hay. Nhiều giám đốc nghĩ là mình chỉ việc hò hét đưa ra mục tiêu rồi ngồi đó chờ nhân viên đem dâng thành tích lên. Theo như tôi thấy, điểm mạnh của quy trình Bryce chính là ở chỗ việc huấn luyện được xem như một quá trình. Tôi đang nóng lòng nghe cô nói về bước cuối cùng của quy trình đây.
À, ý ông muốn nói tới giai đoạn đánh giá, evaluate. Suy cho cùng thì việc đánh giá và huấn luyện phải luôn luôn đi đôi với nhau. Thực ra thì mỗi khi cho ai đó một phản hồi, tức là chúng ta đã đánh giá rồi. Bước này giúp chúng ta tiếp tục đánh giá, tiếp tục xác định xem hành động đang tiến triển như thế nào trong những phạm vi đã định. Điều này giúp ông biết mình có đạt được kết quả như ý hay không. Nếu không thì vì sao?
Nếu vậy, tại sao chúng ta lại phải tách rời chúng thành hai bước chứ?
Bởi vì hầu hết các công ty đều tiến hành những cuộc họp chính thức để đánh giá thành tích. Thông thường thì chúng được tổ chức hàng quý hoặc là nửa năm một lần, hoặc ít nhất là vào dịp cuối năm. Trong quy trình PRIZE, chúng tôi đề nghị nên lập biểu đồ và theo dõi thành tích trong những phạm vi mục tiêu một phút đã được định hướng ít nhất một lần sau mỗi 6 tuần liên tiếp nếu không có những cuộc họp đánh giá chính thức. Tuy nhiên có thể ngoại trừ trường hợp nhân viên đã đạt được mục tiêu.
Thế chúng ta sẽ thảo luận gì trong những cuộc họp như vậy chứ?
Việc cần làm là xem xét lại những gì chúng ta đã thảo luận trong quá trình huấn luyện. Đây là cơ hội để đánh giá chính thức về tình trạng hiện tại của những tiến triển, đồng thời vạch ra những chiến lược trong tương lai. Giám đốc sẽ xem xét liệu mình có thể chuyển giao toàn bộ công việc giám sát quy trình PRIZE cho nhân viên của mình hay chưa.
Mặc dù đánh giá là một tiến trình liên tục, nhưng mà tôi không hề cảm thấy tính chất trừng phạt ở trong đó. Không lẽ giám đốc một phút không bao giờ bắt lỗi nhân viên của mình sao?
Để tôi kể cho ông nghe câu chuyện như vậy. David Barlow là một người rất say mê việc huấn luyện cáp voi. Có lần ông hỏi vài người bạn chuyên huấn luyện cáp voi của mình xem liệu họ có thể huấn luyện cáp voi bằng cách áp dụng theo một trong những khái niệm chúng ta đã thảo luận trong quá trình huấn luyện hay không. Họ bèn trả lời rằng có thể được, nhưng với một điều kiện.
Điều kiện gì vậy?
Đó là trước khi huấn luyện cáp voi làm một việc gì đó, họ phải chắc chắn là chúng không bị đói. Sau đó họ mới nhảy xuống hồ chơi đùa với chúng cho đến khi chúng bị thuyết phục.
Thuyết phục về cái gì cơ chứ?
Vị giám đốc kỳ cựu băn khoăn hỏi. Alice không trả lời mà mượn tập giấy của vị giám đốc kỳ cựu và viết. Chúng biết rằng các bạn vô hại.
À, tôi hiểu rồi. Ý cô muốn nói tới sự tin tưởng có đúng không?
Chính xác là như vậy. David có viết một quyển sách mang tựa đề là I mean you no harm. Tôi biết các bạn vô hại. Bởi vì ông cảm thấy hầu hết những cuộc họp đánh giá và quy trình đánh giá ở các công ty đều đi ngược lại điều này.
Cô nói rất đúng. Hầu hết những cuộc đánh giá đều nhằm mục đích chỉ ra cho bằng được đâu là kẻ thắng, người thua.
Và đó không phải là tinh thần của phương pháp quản lý một phút đâu.
Nghĩa là đánh giá có tác dụng giúp chúng ta tìm hiểu xem liệu mình đã đạt được kết quả như mong đợi hay chưa. Những nhân viên đạt thành tích sẽ được công nhận và được khen thưởng. Trong khi đó, những nhân viên chưa đạt sẽ được hướng dẫn lại hoặc sẽ bị phê bình tùy theo nguyên nhân do năng lực hay là do yếu tố kích hoạt. Thế còn có những nguyên nhân nào khác có thể cản trở chúng ta đạt được kết quả như mong đợi hay không?
Hành động có thể gặp thất bại ở bất kỳ giai đoạn nào trong toàn bộ quy trình PRIZE. Chúng ta có thể định hướng phạm vi không phù hợp, hoặc là cho thu thập dữ liệu không chính xác, hoặc có thể trong quá trình thỏa thuận với nhân viên, chúng ta đưa ra những mục tiêu quá cao hoặc là quá thấp, hoặc phản hồi không đáng tin cậy, hoặc kết quả đưa ra khi hoàn thành mục tiêu không mang tính khích lệ chẳng hạn.
Vậy với cương vị giám đốc, cô gánh vác một trách nhiệm hết sức quan trọng khi phải đảm bảo cho nhân viên của mình luôn hành động tốt.
Gần như là phải như vậy. Là một giám đốc, tôi không thể chỉ biết ngồi vào chiếc ghế này và khoanh tay trước ngực với nét mặt đầy xét đoán. Trái lại, là một giám đốc thì phải biết xắn tay áo lên mà hành động, phải phản hồi nhanh chóng với nhân viên của mình khi mà họ có những sai sót cần được khắc phục.
Nghĩa là cô phải luôn tỉnh táo và tập trung. Tôi có cảm giác như cô luôn sẵn sàng quay về bước định hướng ban đầu để khởi động lại toàn bộ quy trình. Như vậy, Price là một quy trình khép kín à?
Chính xác. Và đó là lý do tại sao mà chúng tôi thể hiện nó bằng một vòng tròn khép kín như là hình ảnh của vòng quay số trên điện thoại. Alice vừa nói, vừa chỉ về phía tấm bảng tóm tắt quy trình Price áp dụng phương pháp quản lý một phút vào công việc. Price, P-R-I-C-E. P, pinpoint, định hướng, xác định phạm vi hành động cần quan tâm. R, record, ghi nhận, đo lường mức độ hành động trong hiện tại bằng biểu đồ. I, involve, tham gia, thống nhất về những mục tiêu và chiến lược hành động trong công tác huấn luyện và đánh giá. C, coach, huấn luyện, quan sát hành động và xử lý kết quả. E, evaluate, đánh giá, theo dõi tiến trình hành động và xác định chiến lược tương lai.
Thật là tuyệt vời. Bây giờ thì tôi có thể quay ký tự P tượng trưng cho hành động rồi đó.
Vị giám đốc kỳ cựu mỉm cười thích thú. Để tôi chốt lại một điều nữa về quy trình Price. Ông có thể áp dụng nó để đạt được thành tích xuất sắc trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Hãy lập một quy trình Price cho kế hoạch giảm cân hay là chạy bộ chẳng hạn. Hoặc lập một quy trình Price để theo dõi thành tích học tập của bọn trẻ. Nếu như ta có thể khiến mọi thành viên gia đình cùng tham gia vào quy trình đó, thì chắc chắn những dự tính đầu năm của cả nhà sẽ trở thành hiện thực thay cho những nuối tiếc vào cuối năm bởi vì những gì chưa làm được.
Vậy là tôi có thêm một cách nữa để ứng dụng phương pháp quản lý một phút vào cuộc sống rồi.
Rồi ông sẽ thấy quy trình này giống như là một chiếc chìa khóa vạn năng trong cuộc sống.
Thế à, cô đã từng gặp ai phản đối quy trình Price chưa?
Cái này ông nên hỏi giám đốc một phút và nghe ông ấy kể chuyện về Hank.
Alice mỉm cười bí ẩn trong khi lịch sự tiễn khách ra cửa.
Vâng, tôi làm phiền cô quá. Cuộc trò chuyện của chúng ta rất thực tế và tôi rất quý sự nhiệt tình của cô. Chúc cô một ngày tốt lành.
Phản hồi chính là bữa điểm tâm đầy năng lượng cho các nhà vô địch. Đạt được thành tích như ý là một quá trình, chứ không đơn giản chỉ là đích đến.